Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố trao hiệu đảng đợt 7 tháng 11. Có hay không sự chủ quan với HIV khi bệnh nhân đầu tiên vẫn sống khỏe sau 30 năm? Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Việt Bắc giai đoạn 2. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong toàn quốc để tổng kết thành tựu 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, cũng như đưa ra những giải pháp trong thời gian tới hướng đến mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, năm 2020, thế giới hiện có 38 triệu người nhiễm đang sống chung với HIV và khoảng hơn 35 triệu người đã tử vong vì AIDS. Mỗi ngày qua đi, thế giới có khoảng 5.000 người nhiễm mới HIV và mỗi năm thế giới lại có khoảng 1,7 triệu người nhiễm mới và khoảng 700.000 người tử vong do AIDS. Năm 2020 là năm thứ 12 liên tiếp dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được kiểm soát và liên tục đa giảm trên cả 3 tiêu chí. Đó là giảm số người nhiễm mới HIV được phát hiện, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong liên quan đến AIDS. Hiện nay toàn quốc đã có 1.300 cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV, 130 phòng xét nghiệm khẳng định, mỗi năm thực hiện từ 2,5 đến 3 triệu mẫu xét nghiệm HIV, phát hiện từ 8.000 đến 10.000 người dương tính với HIV. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư luôn ở mức dưới 0,3% và theo ước tính của các chuyên gia, chỉ tính riêng trong vòng 15 năm qua, Việt Nam đã tránh cho khoảng nửa triệu người không bị nhiễm HIV và cứu được khoảng 200.000 người không bị tử vong do AIDS. Chương trình điều phối của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS đánh giá Việt Nam là một trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS đứng hàng đầu thế giới. Tại Thái Nguyên, đến nay đã ghi nhận trên 9.500 người nhiễm HIV, trong đó đã có trên 4.000 người tử vong, đã có trên 4.000 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Các hoạt động can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc điều trị, theo dõi giám sát và nâng cao năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS được quan tâm và triển khai hiệu quả. Nhấn mạnh những giải pháp cần thực hiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các cấp cần tiếp tục phối hợp với các ban ngành, huy động cộng đồng cùng nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, đổi mới truyền thông nhằm tiếp tục giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, đa dạng hóa các hình thức xét nghiệm sàng lọc HIV, nâng cao chất lượng điều trị. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục vận dụng các nguồn tài trợ quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế với quyết tâm đẩy lùi dịch AIDS vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS mùng 1 tháng 12 năm nay cũng ghi dấu thời điểm tròn 30 năm Việt Nam chính thức ứng phó với dịch bệnh này. 30 năm đã trôi qua, bệnh nhân đầu tiên nhiễm HIV vẫn duy trì điều trị và sống khỏe mạnh. Tuy nhiên vẫn còn đó sự chủ quan của một bộ phận người dân khiến dịch HIV có nguy cơ lan rộng. Nhân dịp tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay với chủ đề 30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của tác giả Văn Hải, phát sóng trên VOV.
Người đầu tiên nhiễm HIV ở nước ta được ghi nhận vào tháng 12 năm 1990. Đó là một phụ nữ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy trì điều trị đều đặn bằng thuốc ARV, đến nay nữ bệnh nhân này vẫn sống khỏe mạnh. Bác sĩ Dương Minh Hải, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
Từ lúc đưa thuốc ARV này trên lãnh thổ Việt Nam á, thì tình hình sức khỏe của bệnh nhân là cải thiện rất là ngoạn mục. Ngày xưa đó thì đa số là tử vong, nhưng mà bây giờ thì cái tỷ lệ mà tử vong rất là ít, chiếm chỉ khoảng 1% số bệnh nhân thôi. Cho nên là đa số bệnh nhân á, được dùng thuốc ARV thì rất là phấn khởi. 6 tháng đến 1 năm điều trị thì sức khỏe người ta cải thiện đáng kể, đi làm và sinh hoạt như người bình thường.
Đến nay, 446 cơ sở trong cả nước đã điều trị thuốc ARV cho hơn 150.000 bệnh nhân HIV/AIDS, tương đương với 60% số người nhiễm được điều trị. Đến tháng 6 năm nay, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế đã đạt 91%. Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS khẳng định.
Về công tác điều trị thì có thể nói là đây là một trong những cái điểm đặc biệt sáng của Việt Nam. Nếu như mà năm 2004 chúng ta bắt đầu điều trị với những cái số lượng 5.000 người, thì hiện nay là chúng ta đã hơn 150.000 người được điều trị. Và cái chất lượng điều trị của chúng ta gọi là tốt nhất thế giới. Có 4 nước trên thế giới đã đạt được cái ngưỡng tải lượng virus của những người đang được điều trị trên thế giới ngưỡng ước diện. Và trong đó có 3 nước phát triển, Anh, Đức và Thụy Sĩ. Thế thì Việt Nam là nước thứ tư đang được.
Trong số những bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị thuốc ARV, tỷ lệ người có tải lượng virus ở ngưỡng ước chế và ngưỡng không phát hiện chiếm khoảng 94-96%. Việc xét nghiệm sàng lọc HIV hiện đã bao phủ tới tuyến huyện và khả năng xét nghiệm khẳng định được thực hiện tại tất cả các tỉnh thành phố. Test xét nghiệm nhanh cũng đang được triển khai thí điểm tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, kết quả phòng chống bệnh này tại nước ta vẫn chưa bền vững do còn có sự chủ quan trong cộng đồng.
Các cái nhóm khác thì đang giảm rất là nhiều, nhưng mà riêng cái nhóm mà nam quan hệ tình dục đồng giới thì nhóm MSM cái tình trạng gia tăng rất là nhanh. Trước đây 5-7 năm thì chúng ta chỉ có phát hiện dương tính khoảng độ 4%, thì hiện nay đã tăng lên đến 10-12%, có nơi đến 15% dương tính. Và đặc biệt là trong số dương tính này thì dương tính mới trong vòng 1 năm là chiếm tỷ lệ lớn. Mà nếu chúng ta không kiểm soát được nhóm MSM thì chúng ta sẽ rất khó kiểm soát được dịch AIDS Việt Nam. Bởi vì cho đến hiện nay thì trong số mà những trường hợp mà phát hiện mới thì nhóm MSM đã chiếm đến 40-50%.
Ước tính nước ta hiện có khoảng 230.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Để đạt được mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, Bộ Y tế đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó tập trung truyền thông thay đổi hành vi của nhóm người có nguy cơ cao, kết hợp với cấp phát các dụng cụ can thiệp. Bên cạnh đó, tăng cường tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng và cơ sở y tế, đồng thời cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc PrEP.
Ngày 30 tháng 11, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2020 cho đảng viên Ngô Thị Tâm thuộc chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Ngô Thị Tâm sinh năm 1965, vào Đảng năm 1990. Trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị trên địa bàn thành phố, đồng chí luôn gương mẫu, hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua của đơn vị và các cấp ngành phát động. Nhiều năm là chiến sĩ thi đua cơ sở và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Bản thân đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thay mặt Đảng ủy cơ quan khối chính quyền, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chúc mừng đồng chí Ngô Thị Tâm được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Tâm với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt đối với Đảng bộ khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Tâm hứa sau khi nghỉ chế độ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại.
Ngày 1 tháng 12, Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Chính trị và Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và triển khai phổ biến các chính sách về phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc của 11 xã, 2 phường thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi. Các đồng chí trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng Hội Nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của tỉnh và thành phố trao đổi các nội dung liên quan đến các chuyên đề, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2030. Các nội dung liên quan đến nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Phát triển du lịch trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, các chính sách dân tộc đã và đang thực hiện ở địa phương. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc, cán bộ xóm, tổ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiên phong đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất, nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu.
Ngày 30 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đã tổ chức ngày hội hướng nghiệp 4.0 cho hơn 700 học sinh lớp 11, 12 và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường. Diễn giả của ngày hội là chuyên gia tư vấn hướng nghiệp đến từ tập đoàn Eco Group. Tại ngày hội, người nghe đã được chuyên gia tư vấn phân tích về cách chọn nghề, chọn trường sao cho phù hợp với bản thân của mỗi người trong thời đại 4.0, cũng như những nghề mà xã hội sẽ cần trong tương lai. Trong đó, chuyên gia nhắc nhiều đến các ngành nghề như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, marketing. Ngoài ra, các em học sinh còn được phân tích làm rõ một số nội dung như lập nghiệp là gì, làm gì để thành công. Đây là chương trình được Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức thường niên vào học kỳ 1 mỗi năm học để giúp học sinh cuối cấp có thêm định hướng cho việc xác định nghề nghiệp, để từ đó đi đến quyết định đi hay không đi du học. Học đại học trong nước thì học khoa trường nào, hoặc nếu học nghề thì chọn nghề nào. Tại ngày hội, nhiều học sinh cũng đã đặt câu hỏi với chuyên gia về những vấn đề bản thân và gia đình còn băn khoăn xung quanh việc chọn trường, chọn nghề để sau khi ra trường sẽ tìm được công việc phù hợp, có thu nhập hoặc có khả năng tự lập nghiệp. Nhân dịp này, tập đoàn Eco Group đã dành tặng một phần quà cho một học sinh tham gia du học tại Đức trị giá 8 triệu đồng và 3 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 463 ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhằm hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong năm 2021. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã, tuyến huyện và tương đương. Cụ thể, cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương, tuyến 4 bao gồm các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan đơn vị tổ chức. Cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương, tuyến 3, gồm các trung tâm y tế 9 huyện thành thị, phân viện trại cao thuộc trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, bệnh viện đa khoa các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, bệnh xá công an tỉnh Thái Nguyên và 16 bệnh viện đa khoa và phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh. Người tham gia bảo hiểm y tế ngoài việc lựa chọn đăng ký khám bệnh chữa bệnh, bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định trên, các đối tượng sau đây được đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cụ thể, các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên gồm người thuộc diện được quản lý bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, đương chức hoặc đã nghỉ hưu, đối tượng là cán bộ đang công tác, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nhân dân ưu tú, cán bộ nhân viên công tác tại các cơ quan đảng tỉnh Thái Nguyên. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh bao gồm các đối tượng thuộc diện quản lý bảo vệ sức khỏe của tỉnh, cán bộ công chức viên chức của bệnh viện đó, người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài các đối tượng trên, tại các bệnh viện tuyến tỉnh còn có những đối tượng sau được đăng ký khám chữa bệnh. Cụ thể, Bệnh viện A Thái Nguyên thêm đối tượng là công nhân viên chức Trung tâm Giám định Y khoa Thái Nguyên, cán bộ Trung tâm viên chức Trung tâm Pháp y Thái Nguyên, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên có HIV/AIDS đang được quản lý, điều trị ngoại trú tại phòng khám điều trị ngoại trú Bệnh viện A Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Thịnh Đán. Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên thêm các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thêm người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Trung Thành. Bệnh viện C Thái Nguyên là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên và phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên gồm các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Quân y 91, Quân khu 1 còn có thêm các đối tượng là người tham gia quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhniên.vn hoặc thanhniencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có chiều dài trên 6,4 km, chạy qua 3 phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Đây là công trình được kỳ vọng mang lại sự đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thùy Linh với nhan đề "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Việt Bắc giai đoạn 2".
Gia đình ông Nguyễn Duy Luân đã có gần 50 năm cư trú tại tổ 7 phường Phú Xá, nên cùng với nhiều hộ dân khác tại đây, ông rất thấu hiểu những khó khăn vất vả khi sống ngay sát đường sắt Hà Thái. Do địa hình trũng thấp nên thường xuyên bị ngập úng và muốn đi lên khu vực trung tâm thành phố, buộc phải đi đường vòng rất bất tiện. Vì thế, khi thành phố Thái Nguyên có chủ trương triển khai công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 chạy qua địa bàn phường, ông cùng bà con nhân dân trong tổ rất vui mừng phấn khởi.
Nhà tôi thì đã cùng với lại ban dự án đã tiến hành là kiểm đếm, và hiện nay chúng tôi đã kiểm đếm xong và đã nhận tiền đền bù xong. Gia đình tôi là hơn 500 m², cả tổ cư và đất tạp thì hơn 500 m². Đấy, thì hiện nay là cũng không có vướng mắc gì, tôi sẵn sàng là trao lại mặt bằng sạch cho dự án để tiến hành đúng tiến độ.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 11,26 ha với 345 hộ gia đình ở các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành bị ảnh hưởng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngay ở cơ sở, nên cơ bản người dân đều đồng thuận nhất trí cao với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án. Trao đổi với ông Nguyễn Thành Trung, tổ 6 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên được biết.
Tôi chấp hành ngay từ đợt năm 2017 thông báo, thì tôi đã dọn nhà đi và tôi đợi đến bây giờ thì vừa rồi thì tháng 9 thì lấy tiền rồi.
Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của công trình này, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, thành phố đã thống kê đất đai tài sản trên đất của trên 310 hộ. Tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 140 tỷ đồng của gần 280 hộ. Trong đó đã chi trả trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đang đốc thúc các nhà thầu huy động nhân lực, trang thiết bị để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, đào đắp, san ủi và giải cấp phối nền đường. Ông Nguyễn Minh Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay trên địa bàn phường thì còn một hộ duy nhất nữa, thì trong thời gian tới thì sẽ trình nốt cái phương án để phê duyệt. Hiện nay thì các nhà thầu đang gấp rút thi công qua địa bàn phường Trung Thành, và đến nay cơ bản là cái tiến độ đã đạt được đến khoảng 90%. Toàn thể nhân dân hiện nay rất là mong chờ cái con đường này xong.
Còn ông Lý Văn Hào, Chủ tịch UBND phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ một số hộ chưa đồng ý về cái giá bồi thường đất và tài sản. Thì để giải quyết triệt để vấn đề này thì chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến các chính sách pháp luật đến các hộ dân, và đặc biệt là các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng dự án, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và để làm tốt công tác dân vận ở cơ sở.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cùng sự quyết tâm nỗ lực của các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng mong mỏi của nhân dân các địa phương cũng như mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới và nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới. soi sáng niềm tin khắp quê ta, ánh nắng ngày mùa dòng nước mát trong về với ước mơ. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới sáng, anh điện nhà máy thép đang, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp dịu dịu trẻ thơ.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 99, biển kiểm soát 20L30592, nhãn hiệu Super, số loại 100, màu sơn trắng. 100, biển kiểm soát 0 biển, nhãn hiệu Honda, số loại C90, màu sơn ghi. 101, biển kiểm soát 29V99933, nhãn hiệu Zinda, số loại 100, màu sơn đỏ. 102, biển kiểm soát 89K37532, nhãn hiệu Du Long, số loại 100, màu sơn nâu. 103, biển kiểm soát 21V78684, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ. 104, biển kiểm soát 20H12187, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh. 105, biển kiểm soát 54Y82482, nhãn hiệu Famila, số loại 100, màu sơn đỏ. 106, biển kiểm soát 22H49141, nhãn hiệu Yamen, số loại 100, màu sơn nâu. 107, biển kiểm soát 20B111348, nhãn hiệu Honda, số loại Airblade, màu sơn đỏ đen. 108, biển kiểm soát 29F18927, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu. 109, biển kiểm soát 20N34659, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc. 110, biển kiểm soát 43C104468, nhãn hiệu Yamaha, số loại 0, màu sơn tím bạc. 111, biển kiểm soát 20L90113, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen. 112, biển kiểm soát 20M14734, nhãn hiệu Olympio, số loại 100, màu sơn nâu. 113, biển kiểm soát 29N100519, nhãn hiệu Vimep, số loại 100, màu sơn nâu. 114, biển kiểm soát 20H29128, nhãn hiệu Sanda, số loại 100, màu sơn nâu. 115, biển kiểm soát 98H45249, nhãn hiệu Lisohaka, số loại 100, màu sơn nâu. 116, biển kiểm soát 20B100775, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen trắng. 117, biển kiểm soát 98N51140, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu. 118, biển kiểm soát 20H78950, nhãn hiệu Oriental, số loại 100, màu sơn xanh. 119, biển kiểm soát 0 biển, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc. 120, biển kiểm soát 12S14287, nhãn hiệu Nagoashi, số loại 100, màu sơn nâu. 121, biển kiểm soát 20L34221, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh. 122, biển kiểm soát 20B130895, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc. 123, biển kiểm soát 65U18488, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen. 124, biển kiểm soát 20H61669, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh. 125, biển kiểm soát 20L81059, nhãn hiệu Mando, số loại 100, màu sơn đen. 126, biển kiểm soát 20L99187, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh. 127, biển kiểm soát 0 biển, nhãn hiệu Focon, số loại 100, màu sơn nâu. 128, biển kiểm soát 30I67897, nhãn hiệu ETS, số loại 100, màu sơn nâu. 129, biển kiểm soát 20F47432, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn xám bạc. 130, biển kiểm soát 90B118349, nhãn hiệu IMT, số loại 100, màu sơn xanh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm mùng 1 ngày 2 tháng 12 năm 2020, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!